Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy trụ trì, kính thưa cùng toàn thể quý thầy, quý sư cô. Kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử hiện diện trong cái đạo tràng ngày hôm nay. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta học về cái điều giới thứ 6 trong kinh Phạm Vọng. Đó là giới không rao lỗi của bốn chúng hay còn gọi là tứ chúng. Thì chúng ta thấy rằng những cái danh từ mà chúng ta thường học liên quan tới luật học thì thường có dùng những cái từ ví dụ như là bốn chúng, năm chúng, rồi hai chúng, bảy chúng, dùng rất là nhiều. Nhưng mà mỗi ở một cái lúc mà chúng ta dùng ở một cái tình huống khác nhau thì cái từ đó được chỉ cho các chúng khác nhau. Thông thường chúng ta hay dùng đó là bại chúng, nghĩa là trong đó gồm có năm chúng xuất gia và hai chúng tại gia. Năm chúng xuất gia đó là tỳ kheo, tỳ kheo ni, rồi thức so, sa di, sa di ni, đó là năm chúng của xuất gia. Còn hai chúng của tại gia đó là u bà tắc và u bà di. Thì trong những lúc mà nói về bại chúng thì là chỉ cho năm chúng xuất gia và hai chúng tại gia. Còn những lúc mà nói về năm chúng xuất gia hoặc là năm chúng xuất gia thì chúng ta nắm rõ rồi, thì nằm trong bảy chúng đó hoặc hai chúng tại gia. Cũng có những lúc là dùng từ là bốn chúng. Vậy từ bốn chúng này là chỉ cho ai? Chỉ cho ai ạ? Bốn chúng ở đây là chỉ cho giới Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát tại gia. Bồ Tát xuất gia là một chúng, Bồ Tát tại gia là một chúng, và tỳ kheo là một chúng, tỳ kheo ni là một chúng. Thì do đó chúng ta cần chú ý những cái từ Phật học như thế này, mà đặc biệt là những từ liên quan tới luật học. Thì trước đây trong những cái buổi học đầu thì chúng ta khi mà phân tích chúng ta nói rất kỹ. Còn từ nay trở về sau, những cái từ Phật học, những cái từ thuật ngữ của luật học thì chúng ta đã nghe, đã tiếp nhận nó nhiều. Do đó là có những từ chúng ta không cần nhắc lại, không cần nhắc lại những từ liên quan tới luật học. Thì Đức Phật dạy rằng là một Phật tử đã thọ giới Bồ Tát không được đi rao nói lỗi của tứ chúng. Thì tứ chúng giống như chúng tôi nói lúc nãy, đó là Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát tại gia, tỳ kheo và tỳ kheo ni. Thì bất luận là tội nặng hay nhẹ đều không được đi rao nói. Mặc dù những cái tội ác ấy, mọi người cũng như trong hàng tứ chúng không tránh khỏi những sai phạm, nhưng chúng ta tuyệt đối không được tùy tiện đi rao nói tội lỗi của người mà kết thành tội trọng cho chính mình. Là con Phật phải luôn giữ gìn ba nghiệp thanh tịnh, nhất là nơi khẩu nghiệp, luôn ý thức trong từng lời nói. Thì Đức Phật dạy chúng ta rất rõ. Chúng ta nhớ là mình học ở đây là theo tinh thần của Bồ Tát. Học theo tinh thần của Thinh Văn là khác. Cái này là mình nhớ hết mỗi một cái tiêu đề của từng điều giới chúng ta học, chúng ta nhớ nội dung của nó là sẽ nói cái gì. Ở đây là mình rao nói lỗi của bốn chúng. Nghĩa là những người đó có những cái điều lỗi, có những điều sai mà mình đem đi mình nói là mình bị phạm. Mà phạm vào cái thiên trọng chứ không phải là thiên nhẹ. Còn mình tự đặt điều, mình vu khống thì nó nằm trong một cái điều giới khác. Còn điều giới này là người đó thật sự là có những cái sai phạm, mà mình nói lên những cái sai phạm lại là phạm vào cái thiên tội nặng. Chúng ta lưu ý ở điều này. Mà tại sao lại là phạm thiên nặng? Nếu như điều giới này mà ở bên tinh văn thì dường như là không có kết cho Phật tử. Phật tử không có giữ điều giới này ở bên tinh văn, bên năm giới. Nhưng mà ở hàng xuất gia, trong cái giới của tỳ kheo ni thì có, Đức Phật có ngăn cấm. Nhưng mà nó là kết vào cái thiên tội nhẹ. Nhưng đặc biệt ở tinh thần giới Bồ Tát thì cái điều này kết vào thiên nặng. Chúng ta lưu ý ở nó. Bởi vì Bồ Tát lấy tinh thần từ bi làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, lợi ích cho tất cả mọi người làm chính. Do đó nếu như cái người này mà không có cái lỗi, mà mình đặt ra những cái điều sai, những tạo nên những cái lời hư vọng để mình nói dối, mình vu cáo cho người này, thì tội nó nằm ở mức độ là bực nhẹ hoặc là bực vừa. Khi nào mình nói những cái chuyện gì nó lớn, nó quá, lúc đó mình mới phạm vào thiên tội nặng. Còn ở Bồ Tát thì mình nói ra những cái điều mà người đó có sai phạm thì lại phạm vào thiên nặng. Bởi vì ở tinh thần Bồ Tát mình đem lại lợi ích cho chúng sanh là chính. Mà giờ người đó có những cái sai phạm mà mình đem nói những sai phạm làm cho mọi người là mất cái niềm tôn kính ở gì đó. Mà trong cuộc sống của chúng ta, bất kể ai không bao giờ tránh khỏi những cái sai phạm, dù cái sai phạm đó lớn hoặc là nhỏ. Mà chúng ta cũng không được dựa vào một cái sự việc này mà chúng ta đưa ra một cái câu kết luận. Thì do đó là người Phật tử chúng ta khi tiếp nhận một cái vấn đề nào thì chúng ta cần phải nắm bắt cái sự việc nó rõ ràng. Mình muốn tin một cái điều nào đó thì mình phải suy nghĩ kỹ, mình nhận định cái đó đúng hay là sai. Chứ không phải người ta nói thế nào mình nghe như vậy. Chẳng hạn như một cái điều chúng tôi ví dụ như thế này. Ví dụ như Phật tử có người nói với trong Phật tử chúng ta, nghĩa là trong đây, ví dụ trong cái lớp học này có một người là Phật tử thường đi chùa Hưng Phước chúng tôi, thì Phật tử đó mới nói với những cái huynh đệ cùng học ở đây thế này: à, thấy đi chùa ở đây nó tốt, cái huynh đệ sống với nhau rất là hòa thuận, rất là tốt. Còn thầy đi giảng luật, nhưng mà ở chùa thầy có những cái điều như thế này, chính tôi chứng kiến chúng tôi thấy. Là muốn có một cái chỗ ngồi trong những cái ngày lễ sám hối của chùa Hưng Phước phải tốn 50.000. Ai muốn có được cái chỗ ngồi để dự cái lễ Bồ Tát, dự cái lễ sám hối trong những ngày sám hối, người đó phải tốn 50.000. 50.000 mua cái chỗ ngồi. Nếu như nói những cái câu đó thì chúng ta nghe như vậy, chúng ta xác nhận cái có hay không. Mà người này nói là chính mắt người này thấy, chính mắt người này chứng kiến. Bây giờ nếu như chúng ta nghe như vậy thì chúng ta xem lại có hay không. Rồi cái đó có phải là cái chủ trương của chư tăng, của quý thầy, hay là tự Phật tử, hay là cái nhân duyên nào nó tạo nên cái kết quả xấu như vậy. Thì chúng ta phải tìm hiểu cái nguyên nhân, chúng ta mới khắc phục được nó. Bây giờ ví dụ như thế này, nói vậy thì tăng giá trị chùa lên hả? Cái chùa đó đi muốn đi có được một cái chỗ ngồi, những mình đi vào những cái nơi khác, mình sám hối, mình dự lễ thì không có tốn tiền. Nhưng mà già muốn vào cái chỗ đó giống như vào cái quán cà phê, và vào xem hát, vào xem một cái chương trình gì đó. Trong khi mình đi chùa dự một cái lễ là phải tốn tiền giống như tiền mua vé bên ngoài. Thì bây giờ nếu chúng ta tìm hiểu nguyên nhân của cái này nó có hay không, mà không hẳn là riêng ở Hưng Phước, mà có thể là tất cả những chùa khác cũng có, nhưng mà chúng ta chưa phát hiện ra. Nếu trường hợp chúng ta sẽ phát hiện ra nó như thế này. Ví dụ như hôm nay Phật tử đi chùa tụng kinh dự lễ sám hối, thì thông thường những ngày bình thường thì chùa là Phật tử ít người đi, thì do đó cái chỗ ngồi có thể là nó thoải mái. Nhưng mà những ngày sám hối thì Phật tử đi chùa rất đông, do đó nếu mà đi trễ thì sẽ không có chỗ ngồi. Do vậy thì hôm nay người này đi sớm để dành chỗ. Dường như những ngày sám hối thì tất cả các chùa Phật tử phải tranh thủ đi sớm để dành những cái chỗ ngồi tốt, những cái chỗ ngồi bên trong. Tại ngày đó thứ nhất là lại hơi nhiều, mồ hôi ra nhiều hoặc là nó nực nổi, do đó cái chọn cái chỗ ngồi tốt. Thì hôm nay đi được cái chọn cái chỗ ngồi tốt, cái lần sau cũng phải tranh thủ đi để chọn được cái chỗ ngồi đó. Dần dần riết rồi nó quen, mà đi ngồi cái chỗ khác, bữa nào đi trễ ngồi chỗ khác cảm thấy người nó không thoải mái. Do đó mới là hôm nay lỡ bận công chuyện phải nhờ một cái người mà đi chung với mình, cái người mà mình thân, đến để một cái giỏ ngay vị trí đó dành chỗ ngồi trước. Thì cái người này thì lâu lâu mình trễ một ngày thì muốn dành cái chỗ ngồi để được cái chỗ ngồi đó, mình cảm thấy nó an lạc trong một cái thời sám hối. Nhưng mà cái sự việc á, thì nó không dừng lại ở đó, mà nhờ người khác được rồi dần dần riết nó quen. Sau này cứ mỗi một cái ngày cứ nhờ người này dành cho cái chỗ mình, khỏi phải đi trước để mà giữ chỗ đó. Thì nhờ riết là nó quen rồi, chẳng lẽ nhờ không, lâu lâu mua quà tặng, lâu lâu tặng cho cái áo tràng, lâu lâu tặng cho quyển kinh, lâu lâu đi đâu có cái món quà gì đó ở cái xứ nào đó mang về tặng. Tặng quà riết rồi cũng cảm thấy nó bình thường. Thôi thực tế hơn nữa là tiền. Thực tế hơn nữa là tiền. Ví dụ giờ lâu lâu cái tặng người này 50, 100, mà tặng riết cái thành thói quen. Thói quen cái khi mà đi vô vừa được cái chỗ ngồi, cái bắt đầu móc 50 đưa ra tặng. Thì cái người bên ngoài nhìn vào nói là mua chỗ ngồi, mua cái chỗ để sám hối. Thì cái sự việc này không phải riêng một chùa nào, mà dường như trong tất cả các chùa thỉnh thoảng có thể xảy ra nếu như trụ trì không quan tâm. Do đó nếu là làm trụ trì, làm chư sự thì cần chú ý ở những cái chuyện này. Thì có thể là Phật tử có thể là công khai trên chánh điện, hoặc là chùa nào mà quý thầy mà khó khăn quá, nghiêm khắc quá, thì Phật tử có thể là tặng quà bên ngoài. Tặng quà bên ngoài, hoặc là không dám tặng thực tế bằng tiền mà bằng những cái món quà khác. Thì đó là những việc làm là có thể ra chứ không phải là không. Nhưng mà bây giờ mình không nói ra một cái duyên sự như vậy, nguyên nhân nó lần lượt như vậy, mà mình đem một cái câu kết mình nói là bây giờ muốn ai muốn đi cái ngôi chùa đó để dự một cái lễ sám hối, dự một cái lễ Bồ Tát thì phải tốn bao nhiêu tiền một chỗ ngồi. Thì với cái tính những cái lời nói như vậy thì khi mà mình nghe, mình tiếp nhận thì mình nên xem xét lại. Có những trường hợp là cái sự việc đó nó không có, mà người nói với cái ác tâm, người ta nói để có một cái gây nên một cái tác hại nào đó đối với một ngôi chùa mà người ta không thích. Còn có những ngôi chùa có những sự việc thực tế nó là như vậy, nhưng mà chúng ta cũng phải tìm hiểu nguyên nhân, chứ không chùa nào mà chủ trương như vậy cả. Chúng ta lưu ý, không chùa nào chủ trương là có những cái khoản phí mà cái chỗ ngồi trong những cái ngày lễ, nhưng mà thực tế là nó có. Thực tế là có. Thì khi phát hiện được những cái trường hợp như thế này thì người có trách nhiệm là trụ trì hoặc là trị sự phải có cách khắc phục, giải quyết liền, có thể giải quyết mạnh tay trong những trường hợp này. Thì đó là những điều mà chúng ta cần lưu ý. Thì bởi vậy thông qua điều này để chúng tôi nói là bây giờ cái chuyện xấu thì dường như ở đâu cũng có. Thì đầu tiên chúng ta đi chùa với cái tâm tốt, mà cái người dành cái chỗ này cũng không phải đầu tiên là vì tình cảm giữ giùm cái chỗ, nhưng mà dần dần riết rồi nó thành một cái thói quen. Mà cái người mà giữ chỗ giùm cũng không có ý nghĩ là mình giữ cái chỗ giùm được một cái chỗ là mình được bao nhiêu tiền, nhưng mà người ngoài nhìn vào thì với tâm niệm khác nó sẽ tạo nên những cái lời nó không hay. Thì do đó nếu như mình biết thực tế nó là như vậy mà mình đi nói thì đó là phạm trong cái điều giới này. Nghĩa là mình nói lên những cái điều sai ở tam bảo hoặc là trong tứ chúng. Thì bởi vì nếu như mình nói thì không ai dám đi đến ngôi chùa đó nữa. Mà trong giới của thinh văn thì mình nói những cái điều vu khống thì phạm tội nặng, cần nói lên những điều sự thật thì không phạm hoặc là phạm tội nhẹ. Nhưng ở Bồ Tát thì lại là tùy theo cái mức độ mà mình, cái lời nói mình nó tạo nên một cái tác động, một cái tai hại lớn hay nhỏ. Nếu lớn thì mình sẽ chiêu lấy cái quả báo lớn. Nếu như kết quả mà đem lại cái tai hại, cái việc xấu đó nó ít thì mình phạm vào cái tội nhẹ hơn. Do đó Đức Phật mới dạy rằng thấy người có những điều trái luật trong Phật Pháp thì phải khuyên, phải giáo hóa cho họ sanh tính tâm lành đối với Pháp Đại Thừa. Là Phật tử nếu không làm theo mà còn đi nói lỗi của tứ chúng cho người ngoài biết, như thế khác nào mình tự quỷ nhục chính mình, khiến cho thánh đạo ngày một đi đến cái chỗ mà hoại diệt. Trong luật Tát Bà Đa nói, thà làm một tội ác phá hoại tượng tháp, quyết không đi rao nói lỗi của người xuất gia. Nếu rao nói tội lỗi của người xuất gia, tức là phá hoại pháp thân của Phật. Vì thế Ngài đặc biệt chế lập điều giới này cho hàng tự Phật tử xuất gia và tại gia nghiêm cấm và gìn giữ. Và Đức Phật chế điều giới này như thế này: nếu Phật tử tự mình rao nói tội lỗi của Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát tại gia, tỳ kheo, tỳ kheo ni, hoặc bảo người rao nói những tội lỗi ấy, nhân rao nói tội lỗi, duyên rao nói tội lỗi, cách thức rao nói tội lỗi, nghiệp rao nói tội lỗi, là Phật tử khi nghe kẻ ác ngoại đạo cùng người nhị thừa nói những điều phi pháp trái luật trong Phật Pháp thì phải luôn có lòng từ bi giáo hóa những kẻ ác ấy, cho họ sanh tính tâm lành đối với Đại Thừa. Mà trái lại, Phật tử tự mình rao nói những tội lỗi trong Phật Pháp, Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. Thì đó là cái điều giới Đức Phật chế định cho chúng ta trong điều giới thứ 6 nằm trong thiên trọng của Bồ Tát. Bây giờ rao nói lỗi nghĩa là chúng ta đến người chưa thọ giới Bồ Tát mà mình nói tội của bảy chúng Bồ Tát. Ở cái đối tượng mà mình rao nói đó là những người mà chưa có thọ giới Bồ Tát. Nghe, cái lỗi đó là lỗi của những người trong bại chúng của chúng ta. Thì trong bại chúng gồm có hai chúng Bồ Tát xuất gia và hai chúng Bồ Tát tại gia và năm chúng Bồ Tát xuất gia. Nếu như chúng ta đến người mà không có thọ giới Bồ Tát, mình đem mình nói lỗi của những người đã thọ giới Bồ Tát. Hoặc là mình đến mình gặp những người mà chưa thọ giới tỳ kheo, chưa thọ giới tỳ kheo ni, mà mình nói lên những cái sai phạm, những cái điều lỗi của tỳ kheo, tỳ kheo ni, những trường hợp này là đối tượng của sự việc mình rao nói tội lỗi, là mình phạm vào cái điều giới này. Nếu như vậy, chúng ta có thể đặt trường hợp là bây giờ mình nói lỗi của những người không có thọ giới Bồ Tát có phạm vào thiên này hay không? Sẽ không phạm. Bây giờ mình nói lỗi của một cái chú Sa Di, một cô Sa Di Ni có phạm hay không? Nó không phạm đúng vào cái thiên tội này, nhưng mà nó phạm ở mức độ nhẹ hơn, nếu như mình là người đã thọ giới Bồ Tát. Do đó chúng ta lưu ý là tại sao mình đi nói lỗi của những người đã là Bồ Tát mình phạm, hoặc là mình nói là tỳ kheo ni mới là phạm, còn lại những trường hợp khác mình không phạm hoặc phạm vào mức độ nhẹ. Bởi vì người đó là những vị Bồ Tát, là những vị Bồ Tát đang thực hành hạnh Bồ Tát mà mình đi nói những điều sai, những điều dở của người đó. Còn mình nói với những người bạn đồng tu với mình, ví dụ như trong cái đạo tràng chúng ta toàn là những người đã thọ giới Bồ Tát, thì bây giờ mình thấy một cái vị huynh đệ nào đó đã có những sai phạm mà mình nói với cái người bạn của mình là người đã có thọ giới, để mình rút kinh nghiệm, mình biết cái việc đó sai, mình không có vướng phải, thì chuyện đó là không phạm. Còn đằng này mình đem mình đi nói cái một cái huynh đệ mình đối với một cái người mà không có thọ giới, mà người không thọ giới cái tâm niệm người ta khác, do đó mình đi nói với cái tâm niệm đó mới là phạm. Hoặc là trong chúng ở đây là tỳ kheo ni, mà trong chúng của mình có những sai phạm mà mình nói trong chúng mình để có cái sự sách tấn, có cái sự mà hướng dẫn sám hối cho tiêu tội thì không phạm. Còn mình đem những cái lỗi trong sai của tỳ kheo ni mà mình đi nói với sa di mình đi nói với những người mà không ở cái cấp độ giới pháp đó là mình phạm. Đó là rao nói lỗi. Tự miệng mình rao nói tội lỗi, nghĩa là tự miệng mình nói ra những lời dị nghị về người khác, đem chuyện xấu của người ra để luận bàn, để bàn bạc. Mình đem những cái sự việc đó ra mình luận bàn, mình nói là tự mình rao nói tội lỗi. Còn Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát tại gia, tức là chỉ chung cho bại chúng, bại chúng bảo người rao nói, nghĩa là mình xúi hoặc là mình dạy người khác đi nói lên những lời xấu ác như vậy. Đó là bảo người rao nói. Nhân rao nói tội lỗi, nghĩa là tâm cố ý rao nói những cái lỗi của người khác. Từ vô thị đến nay đã có tập khí ác khẩu, hiện tại mới sanh khởi ra tâm niệm rao nói tội lỗi của người. Nghĩa là nếu như cái tâm mình nó thuần thiện thì mình không có cái ác tâm này. Còn cái nhân mình đã có từ vô thị kiếp về trước đến nay, cái tập khí mình đã có, nó quân tập trong chủng tử của mình, thì do đó gặp một cái sự việc nào đó là mình muốn nói, nói để cho thỏa cái ý của mình. Hoặc là mình có cái tâm mình ghen ghét người khác, mình muốn hơn người khác, thì mình có người khác có những cái lỗi gì đó, mình rao, mình nói thì mình sẽ phạm. Đó là cái nhân, đầu tiên là cái nhân. Duyên rao nói tội lỗi, nghĩa là mình tìm kiếm cho được những lỗi lầm của người, và có người đối diện để nghe cái lỗi mà mình thuật lại, mình kể lại. Đó là cái duyên. Nghĩa là đầu tiên mình có cái nhân, là mình có cái ác tâm, mình muốn nói xấu người khác. Bây giờ mình mới tìm ở cái đối phương đó những cái điều sai phạm để mà mình đi nói. Và mình tìm một cái đối tượng là ngồi đó nghe mình kể lại những cái điều xấu của người khác. Đó là cái duyên. Còn pháp rao nói tội lỗi, nghĩa là cái pháp mà mình rao nói, nghĩa là mình nói là người đó phạm vào tội nặng hay là phạm vào tội nhẹ. Ví dụ mình rao nói là người đó đang làm nghề bán rượu, phạm vào điều giới của Đức Phật. Đó là nằm trong cái điều giới thứ năm của thiên trọng. Nghĩa là cái pháp mà mình rao nói đó là một trong 10 pháp của thiên trọng, hoặc là một trong 48 pháp của thiên nhẹ, hay còn nói là tội nặng hoặc là tội khinh. Còn nghiệp rao nói tội lỗi là từ nơi miệng mình thốt ra những lời nói rõ ràng, rành rẽ, người đối diện hiểu những lời mình muốn nói. Nghĩa là cái việc nói của mình nó đã thành công. Đầu tiên có cái nhân, nhờ cái duyên tác động mình dựa vào những cái pháp để mình nói. Và đối tượng, cái người nghe nhận hiểu đúng giống như là cái ý mình muốn truyền trao. Đó là tạo nên cái nghiệp. Tạo nên cái nghiệp. Còn từ ngoại đạo ở trong đây dùng thì chúng ta được hiểu như thế này ở nhiều góc độ khác nhau, nhưng mà chúng ta tuyệt đối là mình nên hạn chế tối đa dùng cái từ này. Bây giờ mình dùng cái từ ngoại đạo nghĩa là cái người mình chỉ cho cái người đó khác tôn giáo với mình. Giống như là mình là đạo Phật, một cái người bạn của mình mới kết bạn ở đây đó, người đó là đạo Chúa, đạo Cao Đài, thì khi nói chuyện với mọi người mình nói à, người này là người ngoại đạo. Ngoại đạo nghĩa là một cái người đó là khác cái đạo với mình, khác tôn giáo của mình, thì đó là ngoại đạo. Đạo ngoại là ngoài, nhưng mà cái từ ngoại đạo hiện tại bây giờ đang sử dụng, dùng để chỉ với một cái ý chỉ dường như có cái sự khinh miệt trong đó, do đó mình hạn chế không được dùng. Chẳng hạn như bây giờ nói cái từ, những cái từ ví dụ như giờ hỏi là cô A, cô ở đâu, ví dụ cô nói là ở miền Trung hoặc ở miền Nam cảm thấy bình thường. Nhưng mà ví dụ như là hoặc là nói Nam Kỳ, Trung Kỳ cảm thấy bình thường, nhưng mà nói Bắc Kỳ thì nghe nó dị ứng, phải không? Ai là người Bắc thì kêu mình là người Bắc, người Hà Nội thì không sao, nhưng mà gặp mình nói là Bắc Kỳ cái là mình cảm thấy bồ đề gai nổi lên. Do đó có những từ mình không được nói. từ đó nó bình thường mà mình nói mà mình không có một cái ý gì cả, nhưng mà người ta không chấp nhận cái từ đó, không chấp nhận từ đó. Bây giờ cái từ ngoại đạo nó cũng giống như vậy. Từ ngoại đạo là chỉ cho những người mà không cùng tôn giáo với mình. Chẳng hạn như cái chú tài xế chở chúng tôi đi, là chú đó là đạo Chúa. Chúng tôi hàng tuần mà đi ra đây dạy, là cái chú tài xế chở chúng tôi đi là đạo Chúa. Nhưng mà chúng tôi nói với mọi người đó là kẻ ngoại đạo, thì chú có chở nữa hay không? Cái từ ngoại đạo mình đang sử dụng là với một cái ý dường như có cái sự khinh miệt, có một cái ý gì đó nó rất là xấu, người nghe tiếp nhận như vậy. Do đó cái từ này mình nên hạn chế. Mà từ ngoại đạo chúng ta được hiểu nó ở nhiều cái góc độ khác nhau. Ngoại đạo có thể là người khác tôn giáo với mình, ngoại đạo có thể là cái đạo hướng ra bên ngoài. Chẳng hạn như đạo Phật chúng ta là đạo hướng vào nội tâm. Còn những cái đạo hướng về bên ngoài có cái sự mà thờ cúng, mong cầu, cầu nguyện thần thánh, thì tất cả những cái tôn giáo đó thường người ta cũng gọi là ngoại đạo. Ngoại đạo đó, cái từ ngoại đạo đó là để chỉ cho những cái đạo mà hướng tâm ra bên ngoài. Hướng tâm ra bên ngoài. Hoặc là trong sinh hoạt hàng ngày của Phật tử chúng ta, thì chúng ta thỉnh thoảng cũng dùng cái từ ngoại đạo. Cái từ ngoại đạo chúng ta sử dụng đó, nó không phải là ý chỉ cho cái sinh hoạt tôn giáo cùng chỉ hướng trong cái hướng tâm về cái điều thiện, về tôn giáo mà mình theo. Mà cái từ ngoại đạo ở đây nó cũng thường dùng để chỉ cho người mà không am hiểu, hoặc là không cùng một cái lĩnh vực chuyên môn, không cùng chỉ hướng với mình. Chẳng hạn như mình đang là kỹ sư của tinh học. Bây giờ một cái người khác, người ta đang làm nghề nông. Bây giờ mình nói chuyện với bạn mình, à người này mặc dù đó là người bạn của tôi, nhưng đó là kẻ ngoại đạo. Ngoại đạo, cái người này dùng, đang dùng, đó là ngoại đạo, là người không cùng chí hướng, không cùng một cái lĩnh vực nghiên cứu và một cái chuyên môn chung. Nghĩa là ngoại đạo, cái từ ngoại đạo ở đây là chỉ cho một cái chuyên môn của người ta. Do đó từ ngoại đạo hiểu theo nhiều cái ý nghĩa khác nhau. Người bình thường không theo tôn giáo nào có thể người ta vẫn dùng cái từ ngoại đạo. Nhưng mà tốt nhất là chúng ta không nên dùng từ này. Chúng ta sang nội dung thứ ba là các trường hợp phạm, không phạm và trường hợp khai. Thì trường hợp phạm giới này đủ cả hai nghiệp tánh tội và giả tội. Tánh tội là phạm vào cái thiên tội trọng. Tội tánh, tánh nó là bản tánh là ác, còn giá đó là nó nào thuộc cái nhẹ. Giá là để ngăn che để cho nó đừng có phạm vào cái thiên trọng. Nhưng mà cái điều giới này thì nó phạm cả hai, giữa tánh và giữa giá. Nếu mà hội đủ 6 cái duyên nó mới phạm vào cái điều giới này. Duyên thứ nhất đó là chúng sanh. Thứ hai là tượng chúng sanh. Thì trong hai cái chúng sanh và tượng chúng sanh, trong 5 cái lần chúng ta tìm hiểu về 5 cái điều giới trước, chúng ta tìm hiểu phân tích rất rõ rồi. Do đó ở những cái bài từ đây trở về sau, đối với những cái từ ngữ này chúng ta không tìm hiểu lại. Chúng sanh, tượng chúng sanh chúng ta không lặp lại ở đây. Cái duyên thứ ba đó là rao nói tội lỗi. Rao nói tội lỗi thì có hai. Một là cái mình có cái tâm hãm hại, vì mình có cái tâm oán hận riêng tư, mục đích là muốn cho người ấy mất hết danh dự, mất hết lợi dưỡng. Mình lợi dụng cái lúc mà người đó có những cái sai phạm, mình đi rao nói để cho người đó bị mọi người khinh khi, không còn được sự kính trọng nữa, mất danh dự và mất luôn cả lợi dưỡng. Thì trong hai người sống gần nhau mà mình nói xấu người khác để mà mọi người không còn tôn kính người đó thì quay qua tôn kính mình, thì với cái tâm niệm như vậy là mình phạm. Còn cái này là mình mới nói lên sự thật, chứ mình không phải là mình chê người khác. Còn trường hợp mà mình chê người khác mà mình tự khen mình lên, đó là nằm trong một cái điều giới khác. một cái điều giới khác. Còn cái này mình nói lên sự thật, nhưng mà với cái tâm làm hại người khác. Thứ hai đó là tâm trị phạt, mục đích là muốn người ấy bị những hình phạt giống như là đánh đập, trói cột, phải thọ lấy những nỗi thống khổ thê thảm. Thì với cái tâm niệm là mình hãm hại để cho người khác bị chịu những cái hình phạt như vậy, thì đó là cái tâm rao nói tội lỗi. Những tội lỗi có thật hay không cũng phạm vào tội trọng. Nếu như mình có cái tâm như thế này, nếu như mình có cái tâm mình muốn hại người đó, thì giờ dù cho cái chuyện đó có đúng sự thật hoặc là không đúng, mình vẫn phạm vào tội trọng. Đây chính là nghiệp chủ của rao nói tội lỗi. Thì trong sáu cái duyên là cái duyên này là quan trọng. Bởi vì mình cố tâm mình nói để cho cái thiệt thuộc về người khác và cái lợi thuộc về mình, đó là nghiệp chủ. Còn nếu như mình có cái tâm mình khuyên giúp thì không phạm. Chẳng hạn như giờ mình biết một cái người huynh đệ với mình, đồng tu với mình đang có những sai phạm, mà mình biết cái người này có một cái người cha, có người mẹ, người cha người mẹ đó có thể nói khuyên nhủ người này nghe. Thì bây giờ người cha người mẹ đó là người không có thọ giới Bồ Tát, nhưng mà mình đến mình nói cho cái người đó biết, người đó khuyên lại cái người bạn đồng tu với mình, thì trường hợp này không phạm. Chúng ta hiểu điều này không ạ? Thì trường hợp mình vẫn nói lên cái việc đó, nhưng mà với cái tâm mình muốn giúp cho người đó vượt qua cái sai phạm này. Chẳng hạn như một cái người bạn của mình đang có một cái điều nào sai, thì mình nhờ người này, nhờ người khác với cái tâm mà muốn giúp cho người này nhận ra cái lỗi, khắc phục cái lỗi đó, là trường hợp không phạm. Hoặc là tăng sai nói tội lỗi thì không phạm. Thì tăng sai có những trường hợp như thế này. Có những vị tỳ kheo có những cái điều sai, thực hành những cái điều sai, mà bây giờ trong tăng cử tội thì vị này không nhận tội của mình, không nhận là mình có cái sự sai phạm, và tăng dùng pháp yết ma để trị phạt người này, để yết ma, dùng yết ma để người này nhận ra cái sai, cái lỗi của mình, thì vị này ngoan cố dùng mọi cách vẫn không áp dụng được, vẫn không trị phạt được vị này. Do đó tăng có cách là đi nói cái lỗi của người này cho những người Phật tử biết. Ví dụ như giờ cái vị này thường xuyên đi khất thực ở 10 cái gia đình Phật tử này, trong một cái khu vực, một cái đoạn đường này, thì tăng được quyền đi nói cho những người Phật tử biết để mà đừng cúng dường cái vị này nữa, để cái vị này nhận ra cái sự sai phạm đó mà trở lại sửa để mà trở thành tốt. Thì điều này trong sự chúng ta học, nó có một cái sự kiện xảy ra là vào năm thứ 9 sau Phật thành đạo, cái câu chuyện ở Kosambi. Thì cái câu chuyện đầu tiên diễn ra nó cũng rất đơn giản, rất đơn giản. Thì trong một cái tự diện đó, nó có hai vị lớn trong chúng. Một vị là chuyên giảng kinh, một vị là chuyên giảng luật. Thì một cái vị mà chuyên giảng kinh thì hôm đó vào trong cái nhà tắm. Thì tắm xong theo cái lời Đức Phật dạy là khi mình tắm xong thì mình phải vút nước mình đổ vào cho đầy một cái lu đó, để người sau bước vào thì vẫn có lu đầy nước để tắm, chứ không phải là ai tắm thì chỉ xách vào tắm xong rồi thôi. Nhưng mà hôm đó cái vị kinh sư này lại quên, tắm xong đi ra mà không múc nước đổ vào. Thì cái duyên sự thì mỗi một cái bộ luật hay là sử ghi nhận thì có thể có một vài điều khác nhau. Có vài nơi ghi nhận là đi vệ sinh xong quên dội nước, thì mình ghi nhận trong sử thì đó là tắm xong quên múc nước đổ vào luôn. Thì khi vị này vừa đi ra, nó xui cái là gặp vị luật sư bước đến. Vị luật sư vừa bước vô phòng nhìn thấy cái lu nước đã cạn, do đó mới bảo với cái vị kinh sư là sao thầy đi mà thầy không múc nước đổ trở lại đầy lu. Thì vị kinh sư đó mới trở lại nói tôi quên, do tôi không chú ý, tâm tán loạn do tôi quên, thôi để tôi xin sám hối và để tôi múc nước đổ vào lu. Thì cái vị luật sư nói: à, thầy biết cái lỗi, biết cái điều sai mà thầy nhận ra thì thầy không có tội, không còn sai nữa. Nhưng mà sự việc nếu kết thúc ở đó thì không ghi lại trong sự cho chúng ta học. Mà sự việc lại diễn biến như thế này, là cái vị luật sư đó trong một cái lần nói chuyện kể cho đệ tử mình nghe, thì có đem câu chuyện này ra kể. Dạy cho đệ tử mình á, thì có đem câu chuyện này ra kể. Kể giống như đó là một cái chuyện để mà cho đệ tử mình rút kinh nghiệm, sau này nhớ làm một cái bài học. Nhưng mà một hôm giữa đệ tử của cái vị kinh sư và đệ tử của vị luật sư, hai bên lại có cái sự bất hòa với nhau, bắt đầu mới tranh cãi, đem cái chuyện xấu của bên này nói, đem chuyện xấu bên kia nói. Nghĩa là hai bên cứ hài tội lẫn nhau, hài tội lẫn nhau. Thì hài riết cái tội của bên đây cứ tìm cái lỗi của bên kia để nói, tìm riết không còn lỗi để nói, hai bên không có bên nào chịu thua. Do đó mới đem những cái lỗi của sư phụ ra. Thì mấy vị mà bên luật sư, đệ tử của vị luật sư mới đem cái lỗi: à, thầy có những cái lỗi như vậy, mà chẳng những thầy, quý thầy có những cái lỗi như vậy mà sư phụ quý thầy cũng có những cái lỗi như vậy. Chính sư phụ tôi gặp cái sự việc đó thì xúc phạm đến thầy mình, những vị đệ tử của kinh sư đâu có chịu thua, cảm thấy bị xúc phạm, về trình lại thưa với thầy mình. Thì cái vị kinh sư thì lại là mình là người mà lớn ở trong chúng, mà giờ cái sự việc mình sai sót như vậy mình đã sám hối rồi, mà bây giờ cái vị luật sư kia lại là đem cái lỗi của mình ra nói cho đệ tử mình nghe, mọi người biết, thì cái việc này nó không có còn nhỏ nữa. Còn cái vị mà kinh luật sư thì nói là: à, cái việc này là mình chỉ dạy cho đệ tử thôi chứ không có ảnh hưởng gì, mà bây giờ bên kia mà muốn làm lớn chuyện thì chuyện cứ để cho nó dần dần nó lớn. Hai bên không chịu ngồi lại để nói chuyện với nhau, thì cái việc tranh cãi mỗi ngày nó mỗi lớn. Nó lớn, sau đó Đức Phật biết, Đức Phật đến khuyên can. Đức Phật khuyên can, Đức Phật nói là cái việc gìn giữ giới luật đó là một điều tốt. Gìn giữ giới luật để cho nó thuận duyên, nó thuận đường, để chúng ta dễ dàng bước ra khỏi cái sanh tử luân hồi, đó là một việc tốt. Nhưng mà chấp chặt vào giới luật để tạo nên cái sự bất hòa, đó không phải là cái điều hay. Nó vô tình mất đi ý nghĩa cao thượng của việc giữ gìn giới pháp. Còn ở bên vị pháp sư thì Đức Phật dạy là cái việc sai phạm dù nhỏ, nhưng mà mình nếu nhận ra, mình biết sám hối, biết khắc phục, đó là điều tốt. Thì Đức Phật dùng mọi cách để khuyên giải, nhưng mà lời Đức Phật khuyên giải vô hiệu. Hai bên cứ là kình chống nhau, nói chuyện này của con để chúng con giải quyết, Đức Phật không nên can dự vào. Và Đức Phật khuyên giải không được, do đó là Đức Phật bỏ đi vào trong rừng. Và Đức Phật trong cái lúc đó Đức Phật đi chỉ đi một mình, không cho vị thị giả nào theo cả. Do đó mùa an cư thứ 10 sau khi Phật thành đạo, thì năm đó Đức Phật an cư trong rừng vắng, chỉ có một mình mà thôi. Thì còn lại trong chúng hai bên mà tranh cãi với nhau, tranh cãi cái sự việc càng ngày càng lớn. Sau đó chỉ có Phật tử mới là người đứng ra giải quyết, giải quyết việc này. Nhưng mà Phật tử thời đó chứ Phật tử bây giờ mà can thiệp mấy chuyện này là không nên. Thì Phật tử bây giờ tại đời sống của chư Tăng thời đó là dựa vào khất thực để sống, mà cái sự tranh đấu của trong Tăng chia ra làm hai nhóm như thế này, tạo nên cái cảnh bất hòa. Thì do đó cái việc càng ngày nó càng lớn, và Phật tử cũng đã đến khuyên can chư Tăng. Đức Phật đã khuyên can không thành, chư Tăng cũng khuyên can hết lời, nhưng mà việc nó cũng không có kết quả. Cuối cùng Phật tử đến khuyên cũng không được. Và Phật tử khu vực đó thống nhất với nhau như thế này, là bây giờ ai, hàng tỳ kheo nào dính dáng tới cái việc tranh chấp, tranh cãi này, mình không cúng dường. Mà tỳ kheo là dựa vào cái việc mà mang bình bát đi khất thực, nhận những cái phần cúng dường của Phật tử. Bây giờ Phật tử biết những vị đó là có sự mà tranh đấu với nhau và không cúng dường, thì không cúng dường hàng thì kheo chỉ biết ôm bụng đói đi về. Do đó dần dần trong cái hai nhóm tỳ kheo này mới nhận ra đó là cái điều sai, và định là đi vào trong rừng để mà thỉnh Đức Phật về, để mà sám hối Đức Phật. Nhưng mà các bậc trưởng thượng thì lại không cho phép. Nói là Đức Phật đã, cái ý Đức Phật cương quyết rồi, Đức Phật chỉ muốn đi một mình, thị giả Đức Phật cũng không cho theo. Do đó mình tôn trọng cái ý Đức Phật, đừng làm phiền Đức Phật. Do vậy là sau mùa an cư thứ 10, Đức Phật mới trở về thành Tỳ Xá Ly. Xin lỗi, Đức Phật mới trở về thành Dương Xá. Xin lỗi, Đức Phật mới trở về Xá Vệ ở cái tịnh xá Kỳ Viên. Thì lúc bấy giờ hàng hai nhóm tỳ kheo ở Kosambi này mới qua đảnh lễ xin sám hối Đức Phật. Thì đó là những cái việc mặc dù hiện tại nó là đang là nhỏ, nhưng mà nó vô tình lại là tranh cãi, nó xảy ra cái việc lớn. Mà nếu như mà cái dùng cách này, dùng cách khác để mà ngăn che, để mà ngăn chặn lại được thì đó là điều tốt. Nhưng mà không ngăn chặn được thì tăng có được quyền là sai người đi nói tội, đi nói lỗi của người đó, để cho Phật tử gọi là úp bát, nghĩa là không cúng dường cho vị đó, để cho vị đó không được thức ăn, lúc đó mới nhận ra cái điều sai phạm của mình. Chứ những người, có những người rất là cái tánh rất là can cường, rất là ngang bướng, có tội có lỗi nói nhưng mà không nhận, mặc dù khuyên dạy kiểu nào cũng không nhận. Thì do đó nếu như mình có cái tâm mình đi nói cái lỗi của người đó, để nhờ người khuyên dạy người đó, người đó nhận ra cái sai để khắc phục cái sai, trường hợp này là không phạm. Hoặc là trong tăng dùng nhiều cách để khuyên dạy, để giải quyết cái việc đó nhưng mà không thành, do đó tăng mới sai là đi đến cái cư sĩ Phật tử nói những cái điều sai phạm của người này, để cho người Phật tử này không có cúng dường, để cho vị tỳ kheo đó mới nhận ra cái lỗi lầm. Thì những trường hợp này là không phạm. Cái nội dung thứ tư, cái duyên thứ tư, đó là những tội lỗi đã rao nói. Thì những việc tội lỗi cùng với tên tội lỗi đã rao nói, tức là chỉ cho những việc giống như là sát đạo, dâm vọng, uống rượu, ăn thịt. Những tên tội rao nói như bên Bồ Tát thì gồm có thất nghịch, thập trọng. Thất nghịch nghĩa là phạm vào 7 cái tội nghịch của Bồ Tát, hoặc là 10 điều giới trọng, 48 điều giới khinh. Còn bên Thinh Văn thì tỳ kheo gồm có 250 giới, tỳ kheo ni gồm 348 giới. Nghĩa là bên Thinh Văn thì ngũ thiên thất tụ, tỳ kheo ni, thì mình nói lên những cái điều sai phạm nằm trong năm thiên, trong 7 tụ này. Bên Bồ Tát mình nói những cái điều sai phạm trong 7 tội nghịch, cũng như là 10 điều giới trọng, 48 điều giới khinh. Đó là những tội lỗi đã rao nói. Hoặc là trong khi mình rao nói cái tên tội trọng, những tội trọng mà mình có ý tưởng là đó là tội trọng, nghi là tội trọng thì sẽ phạm vào tội trọng. Nếu tưởng là tội khinh thì sẽ phạm vào tội khinh. Là trong lúc mình đi rao nói, mặc dù người đó đang là phạm là trọng, nhưng mà mình nói cái người đó phạm trọng, hoặc là mình tưởng người đó phạm trọng, mình đem mình nghi đó là trọng, mình tưởng, mình nghĩ, mình nghi, mình đem mình rao nói đó là trọng, thì là mình phạm vào thiên trọng. Còn nếu mình tưởng đó là tội khinh, mặc dù người đó đang phạm vào thiên tội nặng, nhưng mà mình tưởng là nhẹ, mình đem nói người đó tội nhẹ thì mình phạm vào thiên nhẹ. Nghĩa là chúng ta nhớ một cái điều rõ như thế này, là cái sự việc đó, cái điều sai phạm đó mà chúng ta biết nó là phạm vào cái tội trọng, tội nặng, mà mình nói hoặc là mình nghi hoặc là mình nghĩ, mình tưởng nó là nặng, mình đi nói cho người khác, mình cũng phạm tội rơi vào thiên nặng giống y như vậy. Còn nếu mà cái việc đó là việc cái sai phạm nặng mà mình nghĩ đó là sai phạm nhẹ, mình đi nói người đó cái phạm tội nhẹ, thì mình cũng phạm tội nhẹ giống y như cái người đang phạm rơi vào cái thiên tội nặng hoặc nhẹ đó. Còn nếu mà cái việc đó là việc cái sai phạm nặng mà mình nghĩ đó là
sai phạm nhẹ, mình đi nói người đó cái phạm tội nhẹ thì mình cũng phạm tội nhẹ, giống y như là giống y như cái người đang phạm rơi vào cái thiên tội nặng hoặc nhẹ đó. Còn ở thinh văn cái điều này thì lại khác, một lát nữa chúng ta sẽ xem xét. Ở thinh văn lại khác, còn tên tội khinh, sự việc khinh, nếu tưởng là khinh thì phạm tội khinh, hoặc nghi là khinh thì phạm tội khinh, nhưng nếu tưởng là trọng mà rao nói thì vẫn là phạm tội trọng. Mặc dù người đó đang là phạm vào một cái điều giới nhẹ, nhưng mà mình đi nói người đó là phạm vào thiên nặng thì mình vẫn là